thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 46 với đề tài Ở Trong Địa Vị Thánh, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 4, từ câu 1 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4, từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả tôi nói rằng, người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng Abba, Cha. Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần, vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu, nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả địa vị của tín hữu Galati trước kia? Chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Từ câu 1 đến câu 3 và câu 8. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời đã chủ động như thế nào để giải cứu chúng ta thoát khỏi địa vị cũ? Chúng ta nhận được địa vị mới nào ở trong Ngài? Từ câu 4 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: Vì sao Phaolô rất lo lắng cho tình trạng tín hữu tại Galati? Những cám dỗ nào thường tấn công niềm tin của con dân Chúa ngày nay? Từ câu 9 đến câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nào để mô tả địa vị của tín hữu Galati trước kia? Chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Từ câu 1 đến câu 3 và câu 8. Trước khi trình bày về địa vị cao trọng mà mỗi tín hữu đã nhận được sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, sứ đồ Phaolô muốn họ nhìn lại địa vị của mình trước đây như thế nào. Ông dùng hình ảnh của một trẻ thơ phải chịu phục dưới quyền của người bảo hộ và kẻ coi giữ để nói lên địa vị của tín hữu tại Galati trước khi chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Một trẻ thơ thì cho dù tương lai có thể trở nên người thừa hưởng gia tài của người cha mình đi nữa, nhưng hiện tại thì cũng phải phục dưới quyền của người canh giữ nó. Trong xã hội sở hữu nô lệ thời bấy giờ, thì người chủ thường sử dụng người nô lệ có khả năng và khôn ngoan để lập nên làm kẻ trông coi công việc trong nhà và canh giữ con cái của mình. Vậy nên, cho dù đó chỉ là nô lệ vốn không có quyền của người chủ nhưng lại trở nên giống như người chủ với đầy đủ quyền hành để khiến cho đứa trẻ phải phục theo sự hướng dẫn của mình. Từ hình ảnh đó, sứ đồ Phao-lô nêu lên thực trạng của người Ga-la-ti trước đây khi chưa nhận được địa vị làm con chúa thì họ cũng chỉ là những trẻ con vốn thơ ấu về phương diện tâm linh, nghĩa là phải bị canh giữ và ràng buộc bởi những kẻ bảo hộ, coi giữ. Nhưng tệ hại hơn, đó không phải là những kẻ do Chúa sai phái để giúp đỡ cho con người, mà thực chất chúng chính là những lề thói của thế gian. Một bản dịch khác dịch câu 3 như sau: chúng ta cũng thế, trước khi Chúa cứu thế đến, chúng ta phải làm nô lệ cho luật pháp và tục lệ cổ truyền vì tưởng những thứ ấy có thể cứu rỗi chúng ta. Địa vị ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho con người thì không phải như vậy. Ngài tạo dựng nên loài người với mọi điều tốt đẹp. Sáng thế ký chương 1, câu 27, kỹ thuật câu chuyện Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều đó không phải miêu tả về Chúa có hình dạng vật chất, nhưng muốn nói lên những phẩm chất tốt đẹp mà Ngài đã phú cho con người. Trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 24 và Cô-lô-se chương 3, câu 10, làm sáng tỏ thêm về ý nghĩa này. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Vậy con người vốn có bản chất công bình, thánh sạch, tức là không chất chứa điều xấu xa tội lỗi. Con người còn được ban cho sự khôn ngoan để hiểu biết và phân định đúng sai. Không dừng lại ở đó, nhưng Ngài còn ban cho con người quyền để quản trị muôn loài mà Chúa đã tạo dựng nên. Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 26. Còn về phương diện tâm linh thì con người được liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, được Ngài trực tiếp phán dạy, gìn giữ và ban phước trong cảnh vườn Eden. Thế nhưng, mọi điều tốt đẹp đó đã trở nên đổ vỡ khi Adam và Eva lên mình kiêu ngạo, phạm tội, bất tuân mạng lệnh của Chúa khi nghe theo lời dụ dỗ của Satan mà ăn trái cây giữa vườn, là cây mà Ngài đã răng cấm không cho Adam và Eva đụng đến. Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 1 đến câu 8 cho biết, rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi? Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp: chúng ta được ăn các trái cây trong vườn, song về phần của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hãy ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Từ chính tội lỗi của Adam và Eva mà thế giới loài người đã bị đắm chìm trong tội lỗi, xa cách Đức Chúa Trời, không còn thánh sạch, công bình và sự nhìn biết Chúa như vốn ban đầu. Con người đã tự đánh mất địa vị của mình vì cớ tội lỗi. Roma chương 3, câu 23 nêu lên tình trạng này của loài người, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trở lại với điều mà Phao-lô đã nói trong câu 4, chúng ta cũng thế. Trước khi Chúa cứu thế đến, chúng ta phải làm nô lệ cho luật pháp và tục lệ cổ truyền, vì tưởng những thứ ấy có thể cứu rỗi chúng ta. Đồng thời ông giải thích thêm ở câu 8, xưa kia anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Như vậy, đây chính là tình trạng về địa vị của tín hữu Ga-la-ti trước đây. khi chưa tin nhận ơn tha thứ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì họ đang là những người làm tôi mồi cho các thần mà không phải là thần, thậm chí phải phục tùng các tục lệ cổ truyền, vì tưởng rằng việc tuân giữ tất cả những điều đó có thể khiến cho mình được Chúa tha tội mà nhận được sự cứu rỗi. Bài học áp dụng. Cũng như tín hữu Galati, trước khi chưa tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cũng chỉ là những người đều đã phạm tội, không đáng được hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta phải chịu phục dưới rất nhiều tục lệ cổ truyền theo từ ngàn xưa truyền lại. Rồi chúng ta cũng đã từng tin và thờ lại rất nhiều các thần khác nhau, nhưng thực chất không phải là thần, vì hy vọng rằng mình sẽ được Chúa chấp nhận và tha tội cho nhờ vâng giữ các điều ấy. Ngày nay, rất nhiều người cũng đang có cùng niềm tin đó, thay vì một người ở trong địa vị thánh vốn có ban đầu là quản trị muôn vật và thờ phượng Đức Chúa Trời, thì họ lại trở nên những người thờ lại những hình tượng, điểu thú, côn trùng và nhiều hình tượng khác. Song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng, theo Roma chương 1 từ câu 21 đến câu 23. Hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó, theo Thi Thiên 115 từ câu 4 đến câu 8. Hãy trở lại với mục đích ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng và ban cho loài người chúng ta, để nhận biết rằng địa vị hiện tại của chúng ta đang vô cùng khốn khổ, cần phải được thay đổi và phục hồi trở lại. Chính Chúa Giê-xu đã đến thế gian hoàn tất công tác cứu rỗi qua sự chết của Ngài trên cây thập tự để đưa con người được trở lại địa vị thánh và hưởng phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Hãy đón nhận tình yêu của Chúa để được ở trong địa vị thánh Ngài ban cho. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 1 đến câu 11 xin tạm dừng tại đây. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, cũng vào giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học thư Galati với đề tài Ở trong địa vị thánh phần 2, dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ 2, để nhận biết chương trình tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhằm đưa con người trở lại với địa vị thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu của Chúa mãi không vơi, cho dù tận lòng này bao gian dối, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giê-xu Ngài vẫn yêu.
Ôi tình yêu con, mới huyết của Chúa đã theo tôi này, lòng tôi tuôn ca danh Giê-xu. Xin nguyện tràn lòng này dâng cho Chúa, muôn niềm nay nguyện truyền trao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tụng Cha kính yêu.
Bởi huyết của Chúa đã cứu tôi này, lòng tôi tuôn ca danh Giê-xu. Xin nguyện trọn lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền giao danh Chúa.